đến cái phần thứ hai là chỗ y ký của Kinh Bát Nhã. Thì chỗ y ký Kinh Bát Nhã có chia ra làm hai, một nhỏ, một ngọt là lý nhân duyên Phật nói, tức là căn cứ vào lý nhân duyên của Phật nói để mà khai triển thành cái hệ thống Bát Nhã. Ngày nhất là y ký cái câu này trong Kinh A Hàm, Phật nói thấy nhân duyên là thấy pháp, hay là có chỗ là thấy đạo. Cái câu đó là cái câu nền tảng nhất, bởi vì tất cả cái giáo lý của đạo Phật rất là nhiều, rộng, nhưng mà không ngoài cái căn bản từ lý nhân duyên. Nếu mà nói luân hồi, nghiệp báo, hay là nói nhân quả vân vân, thì cái đó trong các kinh Phệ Đà đã có. Nhưng mà chính cái lý nhân duyên là cái Đức Phật tự sáng tạo ra, là cái gốc mà Phật đã giác ngộ. Bởi vậy cho nên cái lý nhân duyên là một cái hệ trọng nhất, cái lý hệ trọng nhất của Đức Phật. Ngài đã phát minh ra, và nhờ cái lý nhân duyên này mà chính chúng ta thấy đạo Phật nó có cái giá trị nguyên diễn. Bởi vì nó là một lẽ thật, là một chân lý mà không ai chối cãi được. Như bây giờ tất cả chúng ta nhìn mọi sự vật, từ con người cho tới muôn vật, có cái nào ngoài nhân duyên mà có không? Như vậy thì nhân duyên là một lẽ thật, mà muôn vật đều phải chung một quy luật đó. Thấy được lẽ thật đó, Đức Phật mới thuyết minh nên cái lý nhân duyên. Mà khi thuyết minh cái lý nhân duyên á, là phá được những cái chấp tệ hại của thở xưa. Cái chấp tệ hại của thở xưa là cái chấp gì? Cái chấp nhất nhân và vô nhân. Đó. Từ cái chấp nhất nhân là chấp gì, mấy đứa biết không? Nhất nhân là chấp có Thượng Đế, có tạo hóa, dựng dân, có một cái con người số một đó để biến qua những cái sau này. Bởi vậy nên hồi xưa ông bà mình cũng hay nói đó, mình có ra đây là do tạo hóa sinh, hay là do Thượng Đế sinh chẳng hạn. Thì cái đó gọi là cái chấp nhất nhân. Mà trong vũ trụ này không có một cái gì từ một nhân mà thành hết, mà phải kết tụ rất nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân hợp lại mới thành. Như vậy thì cái chấp nhất nhân là một cái nhìn sai lầm mà lâu nay người ta đã có chủ trương. Mà khi Phật nói lý nhân duyên là phá hẳn cái chấp nhất nhân, không thừa nhận một cái nhân số một để tạo thành ra vũ trụ vạn vật. Mà thấy rằng vũ trụ vạn vật có mặt trên nhân gian này đều cộng lại với các cái nguyên nhân hay là những nhân tố trung hợp lại mà thành, chứ không có một cái đơn lẻ tự hình thành một sự vật đó. Như vậy cho nên cái thuyết nhân duyên nó có giá trị, nó đúng với lẽ thật, mà khoa học bây giờ cũng chấp nhận như vậy. Đó là một cái lẽ mà sau này các cái kinh Bát Nhã và những cái kinh Đại Thừa khác đều khai triển triệt để cái lý nhân duyên này. Đến phần thứ hai là